Màn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng thánh lễ vọng phục sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16. Từ câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người, mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói, người đang sống, và bà đã thấy người. Các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang đi trên đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người, sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý vị và các bạn thân mến! Trong phần cuối của tin mừng Marco hôm nay, tác giả đã tóm lược ba cuộc hiện ra của Chúa Giêsu sau khi người sống lại. Lần thứ nhất, Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdala. Lần thứ hai, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Và lần thứ ba, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11. Các môn đệ đã không tin, mặc dù đã nghe các phụ nữ kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra cho các bà. Các ông vẫn không tin khi nghe thêm hai môn đệ thuật lại cuộc gặp gỡ của họ với Đấng Phục Sinh. Chỉ mãi đến lúc Chúa đến thì các ông mới tin. Như thế, đức tin không do suy luận, không do có bằng chứng, nhưng đức tin là việc Chúa làm, do Chúa ban. Trong hiến chế tín lý Dei Verbum số 5, Công đồng Vaticano đệ nhị khẳng định rằng, để có được đức tin này cần phải có ân sủng đi trước và trợ giúp của Thiên Chúa. Cùng với những sự giúp đỡ bề trong của Chúa Thánh Thần, Đấng chạm đến tâm hồn và hướng nó về Thiên Chúa, mở mắt tâm trí và ban cho tất cả mọi người niềm vui ngọt ngào để chấp nhận và tin vào chân lý. Nền tảng của cuộc hành trình đức tin của chúng ta là phép rửa. Bí tích ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta thành con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô và đánh dấu việc gia nhập vào cộng đồng đức tin, vào hội thánh. Chúng ta không tin một mình mà không có sự đi trước của ân sủng Chúa Thánh Thần. Và chúng ta không tin một mình, nhưng cùng tin với các anh chị em của mình. Và khi nói đức tin là một ân ban từ Thiên Chúa và được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đức Benedicto thứ 16, trong bài giáo lý thứ hai của Ngài về năm đức tin, đã viết như sau. Chúng ta hãy tự hỏi, con người nhận ra được sự mở rộng lòng trí này từ đâu để tin vào Thiên Chúa? Đấng đã tự tỏ hiện trong Đức Giêsu Kitô, đã chết và đã sống lại, để nhận được ơn cứu độ của mình, để Chúa Giêsu và tin mừng của người thành sự hướng dẫn và ánh sáng của cuộc đời mình. Câu trả lời là, chúng ta có thể tin vào Thiên Chúa, bởi vì Ngài đến gần chúng ta và chạm đến chúng ta. Bởi vì Chúa Thánh Thần là hồng ân của Chúa Phục Sinh, giúp cho chúng ta có thể đón nhận Thiên Chúa hằng sống. Như thế, đức tin trước hết là một ân huệ siêu nhiên, một món quà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm ơn Chúa đã ban đức tin cho chúng con. Chúng con xin Chúa luôn gìn giữ và củng cố đức tin của chúng con. Xin cho chúng con biết thể hiện niềm tin ấy theo mệnh lệnh của Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Amen.
Con tin rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kính chỉ tin thắng kể từ khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thắng kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đại hội quốc tế về việc đào tạo các tu sĩ. Đại hội quốc tế về việc đào tạo các tu sĩ đã diễn ra tại Roma ngày 7 tháng 4 vừa qua và kéo dài tới ngày 11 tháng 4 này. Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ Tu sĩ và các Hiệp hội Tông đồ, cho biết, trong các đề tài được trình bày, có thách đố của thế giới vi tính, công lý, hòa bình, việc bảo vệ thụ tạo, là các biên giới mới của việc đào tạo cho cuộc sống thánh hiến trong lòng giáo hội và giữa lòng thế giới. Đào tạo là một trong các ưu tiên của đời thánh hiến. Không thể có lòng trung thành sáng tạo và khả thể sống hiện tại với lòng say mê và giang tay ôm tương lai vào lòng nếu không có một việc đào tạo có phẩm chất và thích hợp với các nhu cầu ngày nay. Vì thế, việc thường huấn rất là quan trọng. Bên cạnh đó là việc đào tạo các nhà đào tạo. Trong thế giới vi tính ngày nay, việc sử dụng thành thạo các kỹ thuật truyền thông mới là một đòi buộc trong công tác rao giảng tin mừng, nhưng chúng cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của các tu sĩ. Cần phải biết tạo ra thế quân bình trong cuộc đời thánh hiến giữa việc cầu nguyện, suy niệm, học hành và các công việc khác trong ngày sống. Các người sống đời thánh hiến phải có ý thức trách nhiệm cao để duy trì căn tính đời thánh hiến của mình. Tham dự đại hội có 1.500 linh mục tu sĩ và các chuyên viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Tin Roma. Lễ đặt viên đá xây nhà thờ tưởng niệm 21 Kitô hữu Cốp bị sát hại. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, lễ đặt viên đá xây nhà thờ tưởng niệm 21 Kitô hữu Cốt Ai Cập bị các lực lượng hồi cuồng tín sát hại ngày 20 tháng Giêng bên Libya đã diễn ra tại làng Anwar gần Samalot, cách Minya 25 cây số. Minya là quê quán của đa số các Kitô hữu bị sát hại hồi tháng Giêng vừa qua. Tham dự lễ nghi đặt viên đá xây nhà thờ do chính quyền tài trợ cũng có các vị lãnh đạo Hồi giáo địa phương. Thống đốc Minya cũng đã chủ sự một cuộc họp hòa giải với các đại diện bô lão các bộ tộc của các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong vùng. Tham dự cuộc họp cũng có đại diện quân đội và lực lượng an ninh địa phương. Các cuộc họp hòa giải và sự can thiệp của các lực lượng tư pháp và quân đội cũng nhằm vượt thắng các phản đối và kháng cự của các nhóm hồi địa phương muốn ngăn chặn dự án xây nhà thờ. Tin Roma. Tòa Thánh tham gia triển lãm tại cuộc triển lãm nghệ thuật Venice lần thứ 56. Tòa Thánh đã có một cuộc họp báo được tổ chức tại phòng báo chí Tòa Thánh hôm thứ Năm 9 tháng 4 vừa qua, về quyết định của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa tham gia triển lãm tại cuộc triển lãm nghệ thuật Venice lần thứ 56. Cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế này sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 22 tháng 11 năm 2015. Chủ đề của Tòa Thánh trong cuộc triển lãm này là Từ Khởi Thủy, Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể. Các diễn giả tại cuộc họp báo này sẽ bao gồm Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Tiến sĩ Paolo Baratta, Giám đốc của Venice Biennale, Tiến sĩ Nicole Forti, Trưởng bộ Sưu tập Nghệ thuật Đương đại của Viện Bảo tàng Vatican. 2 năm trước đây, Tòa Thánh cũng đã tham gia vào cuộc triển lãm này. Khu vực triển lãm của Tòa Thánh vào năm 2013 gồm 3 phòng với các chủ đề là tạo dựng, băng hoại và tái tạo. Cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế tại Venice thường được gọi là Venice Biennale, được khởi xướng từ năm 1895 và được tổ chức mỗi 2 năm một lần. Quyết định tham gia của Tòa Thánh thể hiện quyết tâm đối thoại với thế giới. Thật vậy, trong nhiều trường hợp, Venice Biennale bao gồm có những tác phẩm nghệ thuật của các tác giả có khuynh hướng bài bác Kitô giáo một cách cực đoan. Chẳng hạn, vào năm 1999, Maurizio Cattelan, một nghệ nhân người Ý, có khuynh hướng bài bác tôn giáo cực đoan, đã trưng bày một tác phẩm gọi là La Nona Ora, trong đó mô tả Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị bằng sáp, to bằng người thật, đang bị một thiên thạch đánh trúng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Đêm nay là một đêm canh thức, Chúa không ngủ, đấng canh thức đang dõi nhìn dân người, để đưa họ thoát vòng nô lệ và mở ra một thông lộ dẫn đến tự do. Chúa đang tiếp tục canh thức, và với sức mạnh của tình yêu Ngài, Chúa đang đưa dân người qua biển đỏ. Ngài cũng đưa Chúa Giê-xu qua vực thẳm của cái chết và cõi âm. Đây là một đêm canh thức cho các môn đệ của Chúa Giê-xu, một đêm của nỗi buồn và sợ hãi. Họ khóa kín mình trong nhà tiệc ly. Tuy nhiên, những người phụ nữ đã đi đến ngôi mộ vào rạng sáng ngày Chúa Nhật để sức dầu thơm cho xác Chúa Giê-xu. Lòng họ rối bời và tự hỏi lẫn nhau, làm sao chúng ta vào được? Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùm chúng ta đây? Nhưng đây là dấu chỉ đầu tiên của biến cố vĩ đại này. Tảng đá đã lăn ra một bên rồi, và cửa mộ mở toang. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Những người phụ nữ là những người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu tuyệt vời này, ngôi mộ trống, và họ là những người đầu tiên đi vào. Bước vào ngôi mộ, thật là tốt cho chúng ta, vào đêm vọng này, có thể suy tư kinh nghiệm của những người phụ nữ, một kinh nghiệm đang vang lên trong chúng ta. Bởi vì đó là lý do tại sao chúng ta đang hiện diện ở đây, để bước vào mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện với lễ vọng tình yêu của Ngài. Chúng ta không thể sống mùa phục sinh mà không bước vào mầu nhiệm này. Mầu nhiệm ấy không phải là điều gì đó thuộc về tri thức, một điều gì đó chúng ta chỉ biết tới hoặc đọc qua. Đó là điều gì đó nhiều hơn rất nhiều. Bước vào mầu nhiệm này là khả năng tự hỏi, chiêm niệm, là khả năng lắng nghe sự im lặng và nhận ra những tiếng thì thầm nhỏ bé giữa sự im lặng tuyệt vời. Trong đó, Thiên Chúa nói với chúng ta. Bước vào mầu nhiệm này đòi hỏi chúng ta không sợ thực tại, nghĩa là chúng ta đừng nhốt chính mình, đừng chạy trốn khỏi những gì chúng ta không hiểu, đừng nhắm mắt lại trước các nan đề hoặc phủ nhận chúng, đừng lờ đi những câu hỏi của chúng ta, vân vân. Bước vào mầu nhiệm này nghĩa là vượt ra ngoài vùng thoải mái của riêng chúng ta, vượt ra khỏi sự lười biếng và sự thờ ơ đang giữ chúng ta lại, và vươn ra tìm kiếm chân lý, cái đẹp và tình yêu. Đó là tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa, một câu trả lời không dễ cho những câu hỏi đang thử thách đức tin của chúng ta, lòng trung thành của chúng ta và chính sự hiện hữu của chúng ta. Để bước vào mầu nhiệm này, chúng ta cần đến khiêm tốn, cần đến sự khiêm nhường hạ thấp mình xuống, đi xuống khỏi ngai của cái tôi quá tự hào của chúng ta và các giả định của chúng ta. Một sự khiêm tốn để không còn coi bản thân mình là quá quan trọng, trong khi nhận ra chúng ta thực sự là ai, là những tạo vật có những điểm mạnh và điểm yếu của nó, và chỉ là những tội nhân cần đến sự tha thứ. Để bước vào mầu nhiệm này, chúng ta cần sự khiêm nhường, là sự bất lực, sự từ bỏ những ngẫu tượng của chúng ta. Nói tắt một lời, chúng ta cần biết tôn thờ. Nếu không có sự tôn thờ, chúng ta không thể bước vào mầu nhiệm này. Những người phụ nữ là môn đệ của Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta tất cả những điều này. Họ tiếp tục canh thức trong đêm đó, cùng với mẹ Maria. Và Đức Mẹ giúp họ không đánh mất đi niềm tin và hy vọng. Kết quả là, họ không còn là những tù nhân của sự sợ hãi và nỗi buồn. Nhưng khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng, họ đã đi ra ngoài mang theo dầu thơm của họ. Lòng họ đã được sức dầu với tình yêu. Họ ra đi và tìm thấy ngôi mộ mở tung, và họ đã đi vào. Các bà đã canh thức, vươn ra và bước vào mầu nhiệm. Cầu xin cho chúng ta có thể học hỏi được từ các bà, để canh thức cùng Thiên Chúa và với mẹ Maria là mẹ chúng ta, để chúng ta cũng có thể bước vào mầu nhiệm, dẫn từ sự chết đến sự sống. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày bài giảng thánh lễ vọng phục sinh vừa qua của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên được ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm lên được ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề cầu nguyện, hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác, đó là xin vâng theo Thánh ý Chúa. Ngày 16 tháng 6 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng nâng chân phước Cha Pio thuộc dòng Thánh Phanxicô, thường được gọi là Cha Pio năm dấu, lên bậc hiển thánh. Khi còn sống, Ngài đã là người rất nổi tiếng vì được Thiên Chúa tỏ cho biết nhiều điều bí ẩn, đặc biệt là ơn nhìn thấy tỏ trong tâm lòng nhiều người. Một người ẩn danh thuật lại sự việc sau đây. Sau lần được đích thân đến gặp Cha Pio và nhìn tận mắt, nghe tận tai những lời Ngài nói, trở về nhà, tôi viết thư hỏi Cha Pio xem cha có điều gì muốn nói với tôi chăng? Mấy hôm sau, tôi nhận được thư của Cha Pio trả lời. Tim tôi đập mạnh, tay tôi run lên khi cầm lá thư của Ngài trên tay. Tôi hồi hộp mở thư ra và mắt tôi hoa lên khi đọc thấy hàng chữ đầu tiên Ngài viết là thực sự Ngài có điều muốn nói với riêng tôi. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi mở to đôi mắt đọc tiếp những hàng chữ như sau. Hỡi con, lời cầu nguyện tha thiết nhất và hữu hiệu nhất mà con phải luôn ghi lòng tạc dạ như tâm điểm của tất cả cuộc sống con là xin vâng theo thánh ý Chúa. Vừa đọc xong những hàng chữ đó, tôi cảm thấy bất mãn lạ thường. Tim tôi không còn gì để rung động nữa, tay tôi như rã rời vì chán nản. Tôi cứ tưởng là sẽ được cha Pio nói nhỏ vào tai một lời gì đặc biệt, tỏ lộ về quá khứ của tôi hoặc một tiên đoán gì về tương lai bí nhiệm của tôi. Nhưng câu nói là, xin vâng theo thánh ý Chúa, thì có gì là mới lạ đâu, là câu nói quá quen thuộc rồi, ai mà chẳng biết. Phải thú thật là hồi đó tôi còn quá trẻ tuổi, chỉ ưa thích những điều mới lạ, ly kỳ và có tính cách mạo hiểm, nên coi thường lời nói của cha Pio. Nhưng rồi thời gian trôi qua, hôm nay bước vào tuổi 50, tôi mới ý thức được một cách rõ rệt rằng, quả thật, vâng theo thánh ý Chúa chính là nòng cốt hơn cả của đời sống con người của tất cả mọi người. Các bạn thân mến! Thật vậy, chúng ta cũng phải công nhận rằng, xin vâng theo thánh ý Chúa chính là nền tảng và là sợi chỉ nối kết tất cả từng ngày, từng bước đường của cuộc sống. Đó cũng là tiêu chuẩn và là thước đo lường thành công thực sự được gọi là sự thánh thiện trong đời sống người môn đệ của Chúa Kitô. Vâng theo thánh ý Chúa giữ một tầm quan trọng và ưu tiên đặc biệt trong chính cuộc đời của Chúa Giêsu, đến nỗi đã có lần Ngài tuyên bố với các môn đệ rằng, lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy đến trần gian. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu chỉ dạy cho cách cầu nguyện, Ngài dạy họ kinh lạy Cha. Trong kinh lạy Cha, Chúa Giêsu dạy các ông xin cho thánh ý Chúa được hoàn tất dưới trần gian này cũng như trên trời vậy. Nhìn lại trong đời sống chúng ta cũng như của những người chung quanh, có thể nói được rằng, xin vâng theo thánh ý Chúa là lời nói thường xuyên được thốt ra trên môi miệng, nhất là những khi gặp khó khăn, thử thách, tai ương, khốn khó. Quả là một sự sai lầm biết bao nếu chúng ta chỉ đồng hóa thánh ý Chúa với những gian khổ của cuộc sống, khác nào bức bình phong che giấu những đau khổ, xoa dịu những vết thương lòng và để lau sạch những giọt nước mắt của cay đắng. Chúng ta dễ quên rằng, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người để được sống hạnh phúc, để được thông phần sự sống bất diệt, để được chia sẻ tình yêu vô tận và được hạnh phúc mãi trên quê hương đích thực của Ngài, chứ không phải chịu khổ cực và phải hư mất. Đau khổ và sự chết là hậu quả của tội lỗi, là vì con người đã thờ dại, lạm dụng quyền tự do của mình, chứ không phải vì thánh ý Chúa muốn con người phải túng cực như vậy. Chính vì để cứu vãn sự hư mất của con người đã vấp ngã và để hoàn trả lại hạnh phúc bất diệt mà Chúa Giêsu đã không ngần ngại tự hiến tế và thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha. Sự liên hệ và mối tình của cha mẹ đối với con cái có thể được coi như là phản ánh mờ ảo về sự tương quan đầy tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và đối với mỗi người. Thử hỏi, có cha mẹ nào lại không muốn cho con cái mình được hạnh phúc chăng? An bình, hạnh phúc, thành công, thắng lợi cũng chính là điều con cái mong ước nữa. Xét về mặt lý thuyết, hạnh phúc là đích điểm, là ước muốn chung của cha mẹ và con cái. Trên thực tế, nhiều lúc ước muốn của con cái cũng rất phù hợp với ước muốn của cha mẹ, chẳng hạn như những khi được vui chơi, được yêu thương, những lúc gia đình sum họp vui vẻ trong bầu khí đầm ấm, hòa thuận, cơm no, áo ấm, vân vân. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người để sống hạnh phúc và Ngài đã đặt để con người trong vườn địa đàng với muôn vật tốt đẹp. Ngài tạo dựng nên bầu trời với muôn vì tinh tú, những ngôi sao lấp lánh, mặt trời chiếu sáng ban ngày, ban sự sống cho mọi loài sinh vật, mặt trăng soi sáng ban đêm. Ngài tạo dựng núi đồi hùng vĩ, sông ngòi, biển rộng mênh mông với muôn loài cá mú. Ngài tạo dựng mặt đất với vô vàn thứ cỏ cây hoa trái, với muôn màu sắc hương thơm và động vật muôn thú. Ngài thấy tất cả mọi sự ấy đều tốt đẹp. Ngài ban quyền cho con người được tự do hưởng dùng và làm bá chủ mọi loài. Tuy nhiên, cũng không thiếu chi những lúc cha mẹ và con cái lại bất đồng ý kiến về phương tiện đạt tới hạnh phúc đó. Chẳng hạn như cha mẹ muốn con cái lớn lên, khỏe mạnh, tránh khỏi những tai nạn bất ưng, nhưng có thể con cái lại biếng ăn, chỉ thích đi chơi lêu lỏng ngoài đường, không chú ý tới xe cộ, thích chơi dao, chơi lửa, vân vân. Những lúc đó, vì sự an toàn và vì hạnh phúc của con cái, cha mẹ phải can thiệp và phải dùng kinh nghiệm, sự khôn ngoan của mình để ngăn cản ý riêng dại dột của con cái, mặc dù con cái không hiểu và chỉ muốn phản đối việc làm của cha mẹ. Khi con cái còn nhỏ dại, cha mẹ thường làm tất cả những gì họ nghĩ là tốt đẹp và mưu cầu lợi ích cho con cái. Hạnh phúc cho những người con biết xác tín về tình thương của cha mẹ và đặt tin tưởng nơi cha mẹ, cả những khi cha mẹ cấm cản những điều nghịch ý con cái. Cũng một cách tương tự, Thiên Chúa muốn chúng ta đặt hết tin tưởng vào tình thương và sự khôn ngoan vô cùng của Ngài. Cả những khi Ngài không chấp thuận điều chúng ta ước muốn cầu xin, đó chính là những cách can thiệp đầy khôn ngoan và dấu hiệu lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa trước những ý muốn khờ dại của con người. Nhưng vì trí khôn hạn hẹp thiển cận của con người không thể hiểu được và không biết vâng lời chấp nhận, nên coi đó như những hình phạt của Chúa hoặc những dấu chỉ như bị Thiên Chúa ghét bỏ. Trái lại, thật là điều hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu trong những hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vẫn một lòng tin tưởng và xác tín rằng, Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, chỉ muốn điều tốt lành và cho chúng ta được hạnh phúc thật mà thôi. Thế nhưng, cha mẹ trần gian, mặc dù yêu thương đến đâu và chỉ muốn con cái được hạnh phúc đến mức độ nào đi nữa, cha mẹ vẫn có thể bị sai lầm vì thân phận con người yếu hèn. Trái lại, đối với Thiên Chúa toàn năng vô cùng và thông biết mọi sự, Ngài không thể nào sai lầm được. Đường lối của Ngài tuy rất khó hiểu, nhưng lại là con đường chắc chắn nhất dẫn tới hạnh phúc thật cho những ai biết đặt tin tưởng và hoàn toàn phó thác cậy trông nơi Ngài. Với những lời trên đây, Di An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu lịch sử Kinh Mân Côi, người ta không thể không chú ý tới tầm quan trọng của nó đối với lịch sử giáo hội nói riêng và lịch sử của toàn Âu Châu nói chung. Đó là qua Kinh Mân Côi và nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Liên minh Kitô đã chiến thắng quân hồi của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ trong vịnh Lepanto năm 1571. Và chiến thắng của vua Ba Lan Jan Sobieski chống lại quân hồi tại Viên ở bên Áo năm 1683. Vào thế kỷ 16, đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ rất hùng mạnh. Các đạo binh hồi đánh đâu thắng đó và người hồi đã chiếm nhiều nơi như Constantinople, Belgrade và Rodi. họ muốn đánh chiếm toàn Âu Châu và tiến về Roma. Các đe dọa nghiêm trọng này khiến cho Đức Giáo Hoàng Pio V rất âu lo. Một đàng người cho xây các tháp canh dọc bờ biển để che chở Roma, đàng khác, Đức Pio V huy động một liên minh Kitô quy tụ binh sĩ, thủy thủ và các chiến thuyền dưới cờ thánh giá. Liên minh bao gồm Tây Ban Nha, Cộng hòa Venezia, nước Vatican, các Cộng hòa Genova và Lucca, các hiệp sĩ Manta, gia đình Farnese Parma, gia đình Gonzaga Mantova, người Estensi Ferrara, gia đình Della Rovere thành Urbino, quận công Savoia và đại quận công Toscana. Nhưng nhất là Đức Pio V tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội lần hạt mân côi, tham dự các cuộc rước kiệu công khai và hãm mình đền tội, khẩn nài sự trợ giúp của mẹ Maria. Các hạm đội Kitô bao gồm các chiến thuyền giáo hoàng của Tây Ban Nha, Cộng hòa Venezia, Genova, Napoli, Toscana, Malta, trong khi người Pháp hiện diện với một số hiệp sĩ thiện nguyện. Vua Giovanni nước Áo chỉ huy các chiến thuyền Kitô. Tổng cộng có tất cả 210 chiến thuyền, 350 khẩu cả nông lớn và loại trung và 2.750 khẩu loại nhỏ, 20.000 binh sĩ, 12.900 thủy thủ và 43.500 người chèo thuyền. Đa số lực lượng này do các nước độc lập và các nước bị thống trị của Italia cung cấp, bao gồm 178 chiến thuyền, 1.277 khẩu cá nông, 20.000 binh sĩ, 11.220 thủy thủ và 37.300 người chèo thuyền. Tất cả số còn lại là của Tây Ban Nha. Sau khi biết rõ các chiến thuyền của quân hồi Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong vịnh Lepanto, sáng ngày 7 tháng 10 năm 1571, các chiến thuyền Kitô tiến vào vịnh Lepanto. Phía đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ ra dàn trận, chia làm ba cánh, chính giữa do đề đốc Ali Pasha chỉ huy, gồm 90 chiến thuyền, đằng sau là 10 chiến thuyền và 60 thuyền nhỏ do Dragut chỉ huy. Cánh phải do Mehmet Şevrak, phó vương Ai Cập chỉ huy, gồm 55 chiến thuyền, và cánh trái do Uluk Ali nước Algeria chỉ huy, gồm 90 chiến thuyền, tổng cộng có khoảng 25.000 binh sĩ, 40.000 người chèo thuyền, 180 khẩu cả nông loại lớn và trung bình, và 2.700 khẩu loại nhỏ. Phía các chiến thuyền của Liên minh Kitô dàn trận dài hơn 3 hải lý. Chính giữa gồm 61 chiến thuyền do Giovanni nước Áo thống lĩnh, đằng sau là 38 chiến thuyền khác do Santa Cruz điều khiển. Cánh phải của Liên minh Kitô gồm 53 chiến thuyền của Hoàng gia Tây Ban Nha do Gian Andrea Doria thống lĩnh. Cánh trái cũng gồm 53 chiến thuyền Venezia do Agostino Barbarigo chỉ huy. Trong số các chiến thuyền tham gia trận đánh có các chiến thuyền giáo hoàng do Marcantonio Colonna chỉ huy, các chiến thuyền Savoia do Provana cầm đầu, các chiến thuyền của Cộng hòa Venezia do Sebastiano Vernier chỉ huy, rồi các chiến thuyền của Cộng hòa Genova dưới quyền chỉ huy của Ettore Spinola và Alessandro Farnese. Trận chiến bắt đầu vào khoảng giữa trưa sau khi binh sĩ quỳ cầu nguyện, lãnh phép lành và nghe loan báo ơn toàn xá do Đức Giáo Hoàng Pio V ban cho mọi người. Các chiến thuyền của quân hồi tiến lên thành hình vòng cung, cố ý bao vây các chiến thuyền Kitô. Lợi dụng có gió mạnh, các chiến thuyền của Ali Pasha nổi trống, não bạc và thổi sáo, tấn công Giovanni nước Áo. Phía các thuyền liên minh Kitô hoàn toàn thinh lặng. Khi các thuyền quân thổ đến vừa tầm bắn, Giovanni mới ra lệnh kéo cờ dựng thánh giá và nhả đạn. Gió đổi chiều, các chiến thuyền Kitô tiến mạnh, và thế là trận chiến bùng nổ khắp nơi dọc chiến tuyến. Súng cà nông của cả hai bên nhắm vào nhau nhả đạn. Cánh trái của liên minh Kitô ban đầu bị yếu thế vì Barbarigo bị trúng đạn, tuy được Camillo da Correggio cứu viện. Nhưng khi được quận công Santa Cruz tiếp cứu, các chiến thuyền Kitô lại vùng lên tấn công. Chiến thuyền của Mehmet Şevrak bị trúng đạn, ông ta bị bắt và bị chặt đầu. Chiến thuyền của Ali Pasha cũng bị trúng đạn, khiến Ali Pasha cũng bị tử thương và bị chặt đầu. Các chiến thuyền Tây Ban Nha ở cánh phải, do Gian Andrea Doria chỉ huy, không muốn tấn công, vì lệnh của vua Filippo II. Muốn đánh Tunisia, và dàn xếp ngầm với Uluk Ali nhằm tách Uluk khỏi Constantinople. Do đó, Uluk Ali cũng tránh giao tranh vì muốn duy trì lực lượng toàn vẹn hầu bảo vệ bờ biển Algeria trong trường hợp bị Tây Ban Nha tấn công. Tuy nhiên, một phần của cánh phải gồm các chiến thuyền của Cộng hòa Venezia, của Giáo hoàng, của người Piemonte và Malta muốn tấn công Uluk Ali, nên tách rời khỏi các chiến thuyền của Cộng hòa Genova và tấn công các chiến thuyền của quân hồi. Nhưng họ lâm tình trạng yếu thế. Thấy vậy, các chiến thuyền Tito cánh giữa do Giovanni nước Áo và Marcantonio Colonna chỉ huy liền cứu viện. Gioan Andrea Doria bị bó buộc phải quay lại đánh nhau với hạm đội Algeria. Uluk Ali sợ bị bao vây nên bỏ trận chiến và các chiến thuyền Tito bị bắt giữ, rồi cùng với các chiến thuyền của mình chạy trốn về Constantinople. Thế là chỉ sau 4 giờ giao tranh, quân hồi đại bại và Âu Châu thoát hiểm họa bị đế quốc Ottoman thôn tính. Nhưng cuộc chiến thảm khốc đã gây ra các tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Phía quân hồi đã có 30.000 người bị thương và bị chết, cùng với đô đốc Ali Pasha và phó vương Mehemet Shelrak và nhiều thuyền trưởng. 8.000 binh sĩ bị bắt làm tù binh, 15.000 nô lệ Kitô được giải phóng. Bên cạnh đó là 53 chiến thuyền bị đắm, 50 chiến thuyền bị đụng đá ngầm, bị cướp phá và đốt cháy, và 137 chiến thuyền lớn nhỏ bị bắt. Phía Liên minh Kitô có 7.500 binh sĩ và thủy thủ tử trận, trong đó có 2.300 binh sĩ và thủy thủ Venezia, cùng với đô đốc Barbarigo và 26 nhà quý tộc, 7.744 binh sĩ và thủy thủ bị thương, trong đó có ông Cervantes, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Don Quixote. Phía Liên minh Kitô bị chìm mất 15 chiến thuyền. Tuy tin thắng trận chưa về tới Roma vì các chiến thuyền Kitô phải trốn một trận bão, nhưng Đức Pio V đã được thị kiến nên cho đánh chuông mọi nhà thờ ở Roma và loan tin Liên minh Kitô đã thắng trận. Chiến thắng của Liên minh Kitô chống lại quân hồi thuộc đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tại Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571 đã khiến cho việc lần hạt mân côi kính Đức Mẹ lan tràn mạnh mẽ hơn nữa. Đức Giáo hoàng Pio V đã thêm vào kinh cầu Đức Bà tước hiệu Đức Bà phù hộ các Kitô hữu và thành lập lễ nhớ Đức Bà chiến thắng, vì tin rằng chính nhờ tín hữu sốt sắng lần hạt mân côi đi kiệu và hãm mình đền tội nên Đức Mẹ đã bầu cử và phù giúp Liên minh Kitô chiến thắng tại Lepanto. Năm sau đó, 1572, Đức Giáo hoàng Gregorio XIII ký tự sắc Monet Apostolus, thành lập lễ trọng kính Đức Bà Mân Côi, đưa vào lịch phụng vụ và chỉ định mừng ngày 7 tháng 10. Chiến thắng cuối cùng chống lại quân hồi cứu vãn Âu Châu khỏi mưu toan xâm lăng xảy ra đúng 112 năm sau đó, tức năm 1683. Hồi đó nước Áo bị xâm lăng bởi đạo binh Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ do Kara Mustafa Pasha thống lĩnh. Đạo quân hồi hùng hậu gồm 140.000 người bắt đầu bao vây thủ đô Viên ngày 14 tháng 7 năm 1683. Cũng như 112 năm trước, lần này đế quốc Ottoman muốn tiến chiếm Âu Châu nhưng bằng đường bộ, với dự định là sau khi hạ thành Viên, họ sẽ tiến chiếm Pháp rồi từ đó thanh toán toàn Âu Châu. Tin quân hồi tiến đánh thành Viên khiến cho triều đình hoảng sợ chạy trốn, nhưng quận công Ernst Rüdiger von Stahemberg chỉ huy đạo quân 20.000 người của thành Viên nhất định tử thủ để bảo vệ thành. Trong khi hoàng đế Leopoldo I trốn đến Varsavia và điều khiển sinh hoạt ngoại giao được Đức Giáo hoàng Innocenzo XI ủng hộ nhằm cứu vãn tình hình bằng cách xin các vua Kitô Âu Châu gửi quân cứu viện. Hoàng đế và giới lãnh đạo tôn giáo cũng phát động chiến dịch lần hạt cầu khẩn sự trợ giúp của Đức Bà Mân Côi. Các tướng lãnh quân Liên minh Kitô chọn vua Jan Sobieski của Ba Lan để điều khiển đạo binh các nước Kitô gồm 30.000 người Ba Lan, 18.500 người Áo và Italia, 19.000 người Franki, Thụy Sĩ và vùng Bavière, 9.000 người Saxon, tổng cộng tất cả khoảng 75-80.000 người. Quận công Ernst Rüdiger von Stahemberg ra lệnh phá hết mọi nhà chung quanh thành Viên để không có chỗ trú ẩn cho những toán quân hồi muốn tới gần tường thành. Vì tường thành Viên rất chắc chắn, nên các súng cả nông cũ kỹ của quân Thổ không có sức công phá. Kara Mustafa Pasha phải cho đào nhiều đường hầm tới gần tường để đặt mìn dưới chân tường. Cuộc bao vây đã rất cam go, gây ra bệnh tật, đói khát cũng như dịch kiết lỵ cho dân thành phố cũng như cho quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 11 tháng 9, các đạo quân thuộc Liên minh Kitô tụ họp nhau tại núi Kalenberg tham dự thánh lễ rồi xuất quân. Mustafa Pasha hy vọng triệt hạ Viên sớm hơn, nên đặt các toán quân thiện chiến ở gần tường thành, trong khi các toán quân ô hợp ở lại vòng ngoài, và nhất là ông không muốn đối đầu với đạo quân liên minh đang ngày càng tiến tới gần thành Viên. Đạo binh liên minh gặp khó khăn vì nói nhiều thứ tiếng khác nhau và không hiểu nhau. Nhưng khi vua Jan Ba Sobieski ra lệnh cho các đoàn kỵ binh Ba Lan đồng loạt tấn công, đạo binh Thổ tan rã chạy tán loạn. Chính lúc đó, các đạo quân trong thành tiến ra truy nã quân Thổ. Đã có 15.000 binh sĩ Thổ tử trận, trong khi phía Liên minh Kitô có 2.000 người chết. Một lần nữa, việc lần hạt Mân Côi đã cứu Âu Châu khỏi bị xâm lăng bởi đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đời muôn tâm hồn,
thôi thúc con tim dân thân quyền bình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên. Truyền lan đánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ đường, phù giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi muôn tâm hồn.
Trong khu rừng nọ, có cây sồi và cây sậy mọc bên cạnh nhau. Một hôm, cây sồi nói với cây sậy: Này anh sậy, anh nên trách cứ tạo hóa, đã tạo ra anh mỏng manh yếu đuối. Chỉ cần một chú chim chích nhỏ bé đậu lên, cũng đủ làm anh oằn xuống. Hay chỉ một cơn gió thoảng qua, cũng đủ làm anh phải cúi đầu. Trong khi đó, thân thể tôi từ khúc ca hùng vĩ, như ngọn Thái Sơn, thỏa chí che khuất ánh dương và hiên ngang trước muôn trùng gió bão. Cái anh coi là cuồng phong đối với tôi chỉ là cơn gió nhẹ. Thật tiếc, giá anh mọc dưới tán lá của tôi sẽ bảo vệ người láng giềng khỏi cơn giông tố. Đằng này, anh lại chỉ một nơi bờ bụi ẩm ướt, ngay đầu ngọn gió bão. Quả là tạo hóa chẳng công bằng với anh chút nào. Nghe xong, cây sậy đáp lời: Tôi thật cảm kích, trước trước sự quan tâm của anh. Nhưng xin anh đừng lo, gió bão đối với tôi chẳng đáng ngại như với anh đâu. Bởi khi gió thổi, tôi sẽ nằm rạp xuống, nên không thể gãy được. Còn anh, tuy vươn ra hứng chịu những trận cuồng phong ghê gớm, nhưng hãy chờ xem hồi kết sẽ thế nào. Cây sậy vừa dứt lời, thì một cơn gió khủng khiếp hung hăng thổi tới. Cây sồi vẫn đứng yên, còn cây sậy ngã rạp theo gió. Gió mỗi lúc một dữ dội, khiến cây sồi bị bật gốc và ngã gục. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên đây cho chúng ta một suy nghĩ. Cuộc sống được kết dệt bằng nhiều mối tương quan giữa người với người. Đừng kể dựa vào sức mạnh của mình mà khinh chê người khác. Có người được ban cho vóc dáng hoàn hảo, cường tráng, có người thân thể mảnh mai yếu đuối, có người được trí thông minh xuất chúng, tài cao hiểu rộng, cũng có người chậm rãi khoan thai, đắn đo suy nghĩ. Có người thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ, cũng có người thích trầm tư mặc tưởng trong tĩnh lặng. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng sáng tạo. Vì thế, mọi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe mạnh hãy nâng đỡ và giúp người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn, nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực học tập phấn đấu. Ai trong chúng ta cũng có những ưu khuyết điểm, nhưng đều có phẩm giá vì được dựng nên trong tình thương và theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhận biết những giới hạn của bản thân, không phải để tự ti mặc cảm, nhưng để cố gắng vươn lên. Ân huệ của Thiên Chúa, thiên hình vạn trạng, được ban riêng cho từng người. Hãy cảm ơn và trân trọng những gì Chúa đã ban và sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Thánh Phêrô Tông Đồ đã cảm nghiệm sâu xa về những ân huệ của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Vì thế, Ngài đã ân cần khuyên nhủ các tín hữu ý thức hưởng dùng ơn Chúa hầu làm trổ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mọi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh của Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương phục vụ hết mọi người, đặc biệt người bé nhỏ nghèo hèn và người tội lỗi. Khi yêu thương, người ta dễ dàng chấp nhận người khác với những khuyết điểm và lầm lỗi. Tình yêu thương như một thứ thần dược có khả năng xoa dịu vết thương, hàn gắn những độ vỡ và che phủ muôn vàn tội lỗi. Tình yêu thương giúp chúng ta dám vượt qua những rào cản của hận thù ghen ghét, của thói tham lam ích kỷ, để thi hành sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Như Đấng Bosco cứu các linh hồn, Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thánh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng phó dâng tình yêu Chúa chung lại, theo xa lê viên ra đi cùng thù, truyền ban lời Chúa giao cho thiệt thân. Ta vẫn trung kiên làm chứng đầy dân ngoài, phần thương phục vinh Chúa ban trên quê trời. Ta đi làm chứng cho đường trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu bên đời muôn tâm hồn. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.